Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phút giây hiện tại mà thở vào tâm tĩnh lặng. Nam mô thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Già Lam Hộ Giới Thiện Thần Đồng Thùy Lai Lâm Đạo Tràng Chứng Minh Gia Hộ Nguyện đem lòng thành kính gợi theo đám mây hương phường Phật Cấm Mười Phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo. Theo từ tận làm lành cùng Pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa về, khổ nguồn mê trong quấy về bờ giác. Ngưỡng nguyện thập phương chư Như Lai, đệ tử chúng con hôm nay cung đối trước thập phương Tam Bảo. Cung đôi trước xá lời của thập phương chư thánh hiền tăng cúi đầu đột hương đảnh lễ nguyện dâng lên tấm lòng thành kính tưởng niệm ân đức cao dày của mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng chúng con nguyện cho Phật pháp trường tồn tăng già hưng thịnh nguyện cho hiền thiền đạo tràng sớm thành tựu viên mãn nguyện cho hiền thiền chư vị tôn đức tăng già cùng thập phương Phật tử tại đạo tràng này thân an tâm lạc phước thọ tăng long thánh bồ đề viên mãn chúng con cùng nguyện hồi hướng công đức lành này về cho thập phương pháp giới chúng sinh tất cả chư hương linh còn nổi chìm trong ba còi xảo đường và thập nhị loại cố hồn nhân ngày đại lễ Vu Lan quay về nương tựa nắng lượng lành của mười phương tám bảo tỏ ngộ tự tâm xa lìa vòng chấp siêu sinh về cảnh giới an lạc giới hương định hương và tuệ hương giải thoát dài thoát tri kiến hương kết thành đài mấy lành sáng chói cúng dường chư Phật khắp mười phương Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương chư Phật hào quang sáng ngời trước bảo tòa thánh con ảnh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hóa Hiện Vì Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Lãnh Tăng Thường Trụ Tam Bảo chi tham đành lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng hoa nhau chủ đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, linh xá hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đành lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Linh Càn Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biện Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nhất tâm đành lễ nam mô Hiện Trú Đạo Tràng, Thầm Phương Chư Thanh Hiền Tăng Lưu Xá Lợi, Chư Vị Thành Tăng Bồ Tát Ma Tát.
Quý Phật tử chắp tay những căn hộ bổn sư này rồi.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa chủ trì, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, có những việc nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời sống tôi không có đường được. Ví dụ như đến đây đó là một cái việc rất là ngẫu nhiên chứ không hề sắp xếp. Và xin thưa cùng các Phật tử là tôi cũng chưa hề quen thầy Bảo Thành ở đây. Rồi hôm qua gặp nhau ở phi trường thì thưa các vị, cái tình pháp lữ rất là đặc biệt, là khi gặp tôi cảm thấy như quen lâu đời. Và tôi cười tôi trêu thầy một câu, tôi nói mới nhìn thầy giống như ông Thọ vừa xuất hiện giữa nhân gian. Và thầy rất giống ông Thọ. Và mình nói có lẽ thầy sống tới 120 tuổi là ít ấy. Và thực tế thì thưa các vị, các Phật tử đã từng gắn bó với chùa Xá Lợi, các vị biết một điều là nơi đây vào những tháng mùa đông trời rất lạnh, thế mà thầy chịu đựng qua nhiều năm không cần lò sưởi, không phải là chuyện thường, nỗ lực phi thường. Ví như tôi đây thì chắc tôi chết mất, may mắn là mình không có sống ở vùng đất lạnh thế này. Đó là điều thứ nhất, mình rất là thâm phục thầy. Điều thứ hai, thưa các vị, càng thâm phục lớn hơn nữa là nơi vùng đất tưởng chừng như hẻo lánh ấy, vậy mà thờ được tới bao nhiêu Xá Lợi của các vị thánh tăng không thấy đường được. Thông thường những nơi tôi đến, trừ những cái lễ tiết lớn tôi mới đắc y, và hôm nay thì tôi phải đáp y cung kính đảnh lễ trước Xá Lợi, trước tôn tượng của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, là duyên lành vô cùng lớn chúng ta mới chiêm ngưỡng được xương cốt của các vị thánh tăng ngày xưa còn lưu lại. Nếu mình là những người Phật tử đã từng gieo duyên lành với Tam Bảo, thưa các vị là đối trước tôn tượng Đức Thế Tôn, mình nhìn là bồi hồi, hơn nữa là đây là những viên tro cốt người xưa đã lưu lại. Lòng chí thành của ta lớn đến nhiều nào đối với xá lợi của các bậc thánh tăng thì cái sự cảm nghiệm nó đến với chúng ta như thế ấy. Ở vùng miền Đông Tây Tạng có một người con trai đi buôn rất là xa. Mỗi lần đi buôn thì anh thường đến quê hương của Đức Thế Tôn. Mẹ của anh là một bà già nhà quê, bà nói này con à, mẹ mong muốn rằng trong cái chuyến buôn này con mang về cho mẹ một viên xá lợi của Đức Thế Tôn. Bà mẹ đánh lễ. Đứa con nó ừ à. Thế nhưng mà nó nghĩ trong lòng không ai mà quê như mẹ mình, xá lợi đâu phải là cái chuyện kiếm ngoài đường có đâu. Mà bà hiểu rồi, kiếm cho được xá lợi đem về cho bà đánh lễ. Thế rồi nó nghĩ là cái lòng nhiệt tình của mẹ mình nó cũng giới hạn thôi, mình lỡ quên thì thôi, chẳng có ai đầy la chi. Thế cho nên trong chuyến buôn lần thứ nhất anh về, anh quên mất, anh quên ghé lại nơi nào đó để thỉnh. Anh nghĩ là thôi thỉnh xá lợi giả cũng được, mà xá lợi giả đâu có đâu mà thỉnh. Thế thì đi về mẹ hỏi, con có thỉnh xá lợi cho mẹ không? Con nói thưa mẹ con quên rồi. Các bà nói ồ thôi được, nhưng mà lần sau con phải nhớ nghe. Rồi con ra đây thưa mẹ con nhớ. Thế rồi lần thứ hai anh lại cũng quên. Và bà phàn nàn và nói con phải nhớ là chỉ có 3 lần thôi, lần sau nếu con không thỉnh về cho mẹ là mẹ chết à. Và người con trai kia cũng biết rất rõ tánh tình của bà mẹ mình rất là cứng rắn, và lòng tin của bà như một kim cương, như kim cương bất hoại, không có di chuyển được. Cái niềm kính trọng của bà đối với Đức Thế Tôn, đối với xá lợi Đức Thế Tôn, bà miệt mài và đánh đẻ. Và lần thứ ba anh đi về gần tới quê nhà miền Đông Tây Tạng, anh mới chợt nhớ là mình cũng quên luôn, ngẩn ngơ không biết làm gì. Các anh nhìn thấy bên đường có một mảnh xương, không biết xương của cái loài thú nào. Các anh lượm một miếng, anh gói cẩn thận, anh nên về. Anh nói mẹ à, lần này con nhớ, con có thỉnh được một mảnh xá lợi của một vị thánh tăng đang về để mẹ thờ. Ôi bà mừng vô cùng, bà đặt lên bàn và đánh lễ cúc cung tận tụy. Và cho đến một đêm, tự nhiên là cái mảnh xương đó phát sáng, cả một vùng dân cư người ta tới, người ta chiêm ngưỡng xá lợi. Và đứa con nó càng kinh khủng, nó nói là không ngờ cái niềm tin của mẹ mình làm cho cái xá lợi giả của mình lượm dọc đường thôi mà trở thành linh thánh. Thưa các vị, cái điều này nó có thật. Xá lợi của các bậc thánh là một mảnh xương thôi, thế nhưng mà bằng tất cả trái tim của con người Phật tử, bằng cái niềm tin rất lớn của chúng ta gửi gắm vào, thưa các vị, xá lợi trở thành một củ quý giữa nhân gian, là một biểu tượng đạo đức, là một cái kho tàng năng lượng vô hình có thể yểm trợ đáp ứng được những cái nhu cầu thành tâm của các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta thấy ở trong tinh thần kinh văn có ghi rõ ràng như vậy. Ví dụ như kinh văn linh hay không linh, nếu nói kinh linh đó, ví dụ như Chúa Lăng Nghiêm và linh đó, thì để đó không cần tụng gì hết, nó cũng phóng hào quang được, cũng trị tà yếm quỷ được. Thế nhưng mà muốn khả năng linh thánh có mặt, khả năng bầu nhiệm có mặt, các vị phải đem tất cả tấm lòng của các vị đặt vào thì kinh chú của Đức Thế Tôn hay là lời dạy Đức Thế Tôn mới trở thành linh thánh được, có phải không? Ông bà ta ngày xưa có câu là linh tại ngã, tức linh tại ngã. Linh hay không linh gì từ nơi tâm thức của anh, chứ không phải là từ nơi đối tượng, đó là pho tượng Đức Thế Tôn hay xá lợi hay là cái gì cả. Trang kinh, bản xá lợi, tôn tưởng Đức Như Lai, hình ảnh đạo Phật có mặt trong cuộc đời, thưa các vị, có năng lực màu nhiệm vô cùng là cứu chúng ta vượt khó sầu bi khổ ưu não, với điều kiện là mình đặt tất cả niềm tin của mình vào, với điều kiện là mình thiết tha thực tập lời Đức Thế Tôn dạy, rõ ràng là như vậy. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là duyên lành lớn vô cùng, ta mới có được một ngôi chùa được tôn trí rất là nhiều xá lợi của bậc thánh tăng ở nơi đây. Và tôi nghĩ rằng trước khi ngôi chùa này thành hình, nơi đây là một vùng đất quan, có phải vậy không? Và thầy chủ trì, thầy tình cờ thì có cái duyên được mảnh đất này, thầy cũng không nghĩ là chùa này sao thành vùng xá lợi. Rồi ai có ngờ được đâu rằng có một người nhà quê như thầy Phước Tịnh lại may mắn đến được vùng đất này, có dịp làm quen với các Phật tử, cũng là việc tình cờ. Và chúng ta cũng không lường được trong tương lai 10 năm, 20 năm sau, có thể đây trở thành một cái già lan tịnh địa nguy nga để tôn trí xá lợi Đức Như Lai, ta không lường được. Ta cũng không thể lường được là trong tương lai cộng đồng người Việt của chúng ta thế hệ thứ 2, thứ 3, các cháu nó khởi phát niềm tin với Tam Bảo, nó đến đây nó sinh hoạt, rồi nơi đây trở thành một cái đạo tràng hướng thành, hướng dẫn sự tu học cho cả một vùng thành phố nơi này, ta không lường được. Mọi việc, thưa các vị, nó tùy nhân, tùy duyên, và nó tùy cái gì nữa? Cái tùy thứ ba quan trọng lắm đó, tùy gì nữa? Tùy tấm lòng của ta để vào nữa. Tấm lòng của ta mà chân thành, thương yêu đạo Phật, muốn cho thế hệ con em của chúng ta thứ hai, thứ ba, nó có cái nơi quy hướng tâm linh, nó có một cái mái nhà tâm linh để nó quay về, thì chúng ta đầu tư cái năng lượng yêu thương, kính trọng, chân tình của mình vào cái trung tâm, cái già lan này, thì trong tương lai trở thành già lan tịnh địa, trở thành cái nơi đạo tràng tu học cho thế hệ con em của chúng ta. Đó là cái điều thứ ba, tùy vào nhân duyên của mỗi người chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Chia sẻ để các vị thấy là mọi việc trên đời này nó là nhân duyên vô định, mình không lường được. Cái gì mình không ngờ rồi tự nhiên nó đến. Không ngờ thầy Phước Tịnh về đây để gặp các Phật tử, mình bất thần lại có mặt. Rồi cũng không ngờ là tôi có cái cơ hội làm quen với thầy ở đây và các Phật tử. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là xin cảm niệm công đức của thầy ở đây, và cũng hết sức biết ơn cái tấm lòng ham tu, mong muốn học đạo của các vị. Cho nên chúng ta có được một buổi chiều rất là đầm ấm và rất là thân tình ở trong cái không gian pháp đường này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện để dễ nhớ thôi. Mình có một cái kinh nghiệm là giảng dạy đạo lý một hơi, các vị Phật tử nghe bùi tai cái ngủ mất. Cho nên những cái câu chuyện ngắn á, thì nghe nó dễ nhớ mà chúng ta thực tập nó dễ. Thưa các vị, là có một vị hoàng đế kia, bất ngờ một hôm quỷ Diêm Vương lên, đó là ông mang tới ngài mời ông đi. Hoàng đế ta rất là khủng hoảng, khóc mù, nói thưa ngài, tội nghiệp tôi vô cùng, tuy tôi năm nay đã 70, thế nhưng mà tôi nhớ lại lên ngôi vua 50 năm, tôi vẫn chưa là hoàng đế một ngày nào cả. Diêm Vương ông nói lạ, 50 năm ngồi trên ngôi vua, ngồi trên ngai vàng hàng ngày mà ông vẫn chưa là hoàng đế ư? Nói dạ đúng vậy thưa ngài. Ngài cứ tính là chinh đông phạt bắc, mở rộng biên cương, nội loạn ngoại xâm phải trấn tự, nào là chuyện no đói của thần dân, nào là chuyện giải quyết các hoàng tử tranh nhau để được lập lên ngôi hoàng tử, rồi thêm cái chuyện tam cung lục viện, các bà phi bà tần họ ghen nhau, họ đánh nhau làm rằm. Cho nên thưa ngài, rất là mệt, tôi đâu có thì giờ đâu làm vua ngài, sự kiện đã chết rồi. Diêm Vương nghe thấy rất là tội nghiệp, nó ồ tội nghiệp cho ông quá hả, thế thì ông muốn gì? Hoàng đế đó, thưa ngài, xin ngài vui lòng cho tôi 10 năm đi. 10 năm nay, 10 năm cuối cuộc đời tôi sẽ bỏ hết mọi âu lo phiền muộn. Tôi sẽ hưởng đời sống của một ông hoàng đúng nghĩa. Diêm Vương nói, ồ, nhớ kỹ nha, ta cho mi chỉ 10 năm thôi. Và thưa các Phật tử là 10 năm đi qua cái bèo à? Nhanh lắm. Có phải vậy không? Các vị thấy 10 năm qua nhanh lắm đó. Tôi nhớ tôi mới nhắm mắt mở mắt là 10 năm trên nước Mỹ này rồi đó. Chứ không có lâu lắm đâu. Thoáng cái mà trên 60 tuổi, rất là kinh sợ thời gian qua nhanh lắm. Thì ông hoàng đế kia cũng thế, thưa các vị. 10 năm sau Diêm Vương lại lên, ông lại khóc bù lu bù lo, nói dạ thưa ngài, tôi cũng chưa được làm vua một ngày nào cả, mang tiếng là vị vua nhưng mà lòng tôi nó đầy lo lắng, đầy bất an, đầy ưu tư, đầy phiền muộn. Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn cho nó ngon lành. Đằng đằng họ dọn ra những cái món ăn là sơn hào hải vị đó, thế nhưng mà nào có thấy ngon gì đâu. Vừa gắp một miếng ăn bỏ lên là bao nhiêu có lo lắng nó tràn đầy trong tâm thức. Cho nên thưa ngài, vẫn chưa được một ngày làm hoàng đế cho nó đàng hoàng. Thôi ông thương tình, ông cho tôi thêm 10 năm nữa đi. Diêm Vương ngàn người, ồ tội nghiệp, thôi được, ta cho 10 năm nữa. Vị chi là bao nhiêu tuổi rồi các vị biết không? 90 tuổi rồi. Và thứ ba Diêm Vương lên, ông cũng khóc lắm. Ông nói dạ thưa ngài, tội nghiệp tôi làm sao á, ngài cứ tính tôi muốn hưởng được cái phúc của một hoàng đế, thế nhưng mà tội nghiệp cái chỗ là từ 80 đến 90 tuổi già nó bệnh hoạn suốt, nay bệnh mai đau, đau đầu nhức mũi là chuyện thường, còn này nó đau từ trong ngũ tạng lục phủ á. Rồi ngài nghĩ là tôi có hưởng được cái chút gì của hương vị hoàng đế đâu, món ăn dọn ra đầy bàn mà chẳng hề thấy ngon, nằm trên giường nệm thế nhưng mà nó vẫn đau nhất từ bên trong, cái đâu phải giường nệm êm mà sướng sướng đâu. Rồi ngài thấy đó, tôi tuyển vô toàn là cung nữ trẻ xinh, thế nhưng mà tôi già là tôi có làm được gì đâu, thôi đành phải chịu thôi. Thôi ngài thương tình, ngài cho tôi thêm 10 năm nữa. Diêm Vương này quá đáng rồi. Hai lần 20 năm bây giờ còn xin nữa, chịu gì nổi. Nhưng mà ta có một điều kiện gia ân cho ông thế này. Nếu ông có thể chọn một người nào trong 100 hoàng tử của ông bằng lòng để cho ta dẫn đi, thì ta để cho cái mạng ông còn sống. Ông có tới 100 con. Nhà vua vui mừng vô cùng đấy. Tôi nghĩ là chắc sẽ có rất nhiều người họ thay tôi, chứ không phải một đâu. Tại vì sự nghiệp vương quốc của tôi chia ra từng phần, mỗi người đều có vương quốc riêng. Họ được tôi nuôi từ tấm bé, ăn sang mặc đẹp, cởi xe tốt, rong ngựa bền. Chưa có một vị hoàng tử nào sinh ra và không sống trong lầu son địa ngọc cả. Tôi nghĩ là con sẽ rất có hiếu. Diêm Vương á, khoan nói chuyện đó đã, để ta hỏi từng người. Diêm Vương hỏi, anh thái tử đầu tiên vị chi là 70 tuổi, có phải vậy không? Hoàng tử 70. Hỏi, ông có thể vui lòng thay bố ông để đi về với tôi, để bố ông được sống thêm không? Hoàng tử nói dạ không, không có chuyện đó bao giờ. Ông cứ nghĩ là bố tôi 90 mà ông còn ham sống, ông nằn lì như thế thì tôi mới 70 làm sao tôi chết được chứ. Diêm Vương lắc đầu nói thôi được. Hỏi anh thứ hai, thứ ba, thứ tư, tới anh thứ 99 là nhà vua não nề là cái người 70 tuổi mà nó còn không bằng lòng thay mình đã chết, thì cái tên mới có 20 tuổi còn thanh xuân làm sao nó có thể chết thay cho mình được. Thế nhưng tới nơi thì anh chàng kia không cần hỏi, anh nói với Diêm Vương, nói thưa ngài hãy dẫn tôi đi. Diêm Vương ngạc nhiên hỏi chứ tại sao, hoàng tử lớn nhất 70, nhà vua 90 người ta còn ham sống, anh tại sao mới 20 tuổi, tuổi còn thanh xuân mà anh nghĩ rằng anh có thể thay bố anh chết là vậy? Hoàng tử nói dạ thưa ngài, có một điều nó rất là nghịch lý, đó là khi người ta biết sống á thì 20 tuổi người ta đã sống được, còn người ta không biết sống thì cho dù 90 thì cuộc đời người ta cũng đi ngang qua thôi. Vì tôi thấy cái hiện tượng bố tôi 90 tuổi mà ông nói rằng ông vẫn chưa sống được ngày nào, Thế thì dù tôi kéo lê cuộc đời thêm 70 năm nữa thì tôi cũng như thế mà thôi, vẫn chưa sống được ngày nào cả. Mỗi ngày nó đi qua biến mất. Dù tôi có là hoàng đế, tôi cũng chưa phải là người làm vua. Dù tôi có là người gì đi nữa, tôi cũng vẫn thực sự chưa sống. Thế thì làm sao có thể kéo lê cuộc đời 50 năm, 70 năm làm gì cho nó phiền muộn. Nếu phải chết thì tôi chết ngay bây giờ cũng được. Còn hơn là kéo lê này suốt 50 năm, 70 năm mà chưa từng sống được ngày nào cả. Thôi thì ông hãy dẫn tôi đi. Thưa các vị, câu chuyện nó rất là hay và nó rất là ý nhị. Nó cho chúng ta một bài học để làm gì? Để quay về sống như được, ngay để sống với chính mình. Và thưa các Phật tử là giáo lý đạo Phật dạy điều đầu tiên rất là gần gũi cuộc sống đời thường ta là làm thế nào ta biết trân quý đời sống của mình đang có. Đó là cái điều tu tập đầu tiên cái đã. Cái cảnh giới xa vời mình chưa cần nói. Cái chuyện đó hãy để dành đó, chúng ta sẽ chia sẻ nhau một lần khác. Nhưng mà cái chuyện gần gũi đời thường nhất là mình làm thế nào sống ngay cuộc sống bây giờ và ở đây. Làm thế nào cho những cái tải trọng của ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an nó vơi, nó nhẹ, nó rơi rụng khỏi đời sống ta, để ta nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc, niềm vui giữa cuộc đời. Gọi là cái cách sống của một người Phật tử học chánh pháp của Đức Như Lai. Và làm thế nào để mình có thể sống một đời sống gọi là xứng đáng từng ngày. Nếu các vị sống xứng đáng từng ngày của một thường dân, thì các vị lỡ mà có làm tổng thống á, tổng thống Mỹ, không biết có lỡ đến nước đó hay không, nhưng mà thôi mình cứ ví dụ như thế đi. Lỡ mà có làm tổng thống á, thì mình cũng sẽ sống rất mực là tổng thống. Bằng không á, thì thưa các vị, sống một đời sống bình thường như thế này mình chưa thực sự sống. Thế thì các vị làm nghị viên thành phố, các vị làm thống đốc tiểu bang, các vị làm tổng thống, các vị cũng không phải thực là người sống được trong cái địa vị các vị đang có. Rồi trở lại thêm một vấn đề nữa, nếu ta sống thực sự với đời sống ta bây giờ ở đây được ấy, thì thưa các vị, với ngôi nhà này, với hoàn cảnh này, với chiếc áo này, với miếng cơm này, ta hạnh phúc. Thì ngày mai bước tới đời sống cao sang hơn, ta sẽ hạnh phúc. Rồi bước lên địa vị cao nữa, ta cũng sẽ hạnh phúc. Rồi lỡ mà có bước thấp hơn nữa thì thưa các vị, ta cũng hạnh phúc. Và mình không làm được cái điều đó ngay bây giờ và ở đây trong đời sống mình á, thì thưa các vị, mình vươn lên cao cũng không có đổi thay gì cả. Vươn lên đến thiên đường đổi thay không? Cũng không đổi thay gì cả. Cũng là một con người tâm rất phàm phu được sống trên thiên đường thế thôi. Thiên đường hay là tầng gian nó khác nhau ở chỗ là cái nhà có sơn son thép vàng hay không sơn son thép vàng, ta gọi khác nhau thôi. Trong khi đó thì tâm thức của các vị nó quyết định được cái điều đó. Và mình hình dung điều này. Sáng này ngồi ăn tôi mới quan sát kỹ cái lòng người ta định mấy con chim để phóng sanh đó, hay là hoặc người ta nuôi mấy cái con quả mi đó. Thưa các vị thấy là cái lòng treo trên bàn rất là đẹp, phải không? Người ta làm chăm chút nó, từng cái cọng nan tre, rồi từng cái chung nước uống người ta làm mà chung thủy tinh đàng hoàng hay gắn, thiệt là đẹp. Thế nhưng mà có cái con quả mi nào nó ở trong cái lòng mà nó cảm thấy nó hạnh phúc hơn cái con quả mi ở bên ngoài trời, không có cái lòng sơn son thép vàng và đồ đựng thức ăn không phải bằng chung thủy tinh không? Chắc là không đâu. Nó kiếm cây rừng, kiếm lá cỏ nó ăn, nhưng mà đó là cái loại hạnh phúc á. Còn cái loại mình nuôi trong cái lòng đó, thưa các vị, dù là cái lòng nó cực kỳ đẹp, dù người ta đựng 2-3 cốc nước chung nó bằng thủy tinh, mua từ thời nhà Tống, loại đồ cổ nữa, thế nhưng mà thưa, nó vẫn là thân tù ngục, là tù ngục, chứ không thể hạnh phúc được. Từ cái ví dụ đó là các vị quy chiếu là đời sống của ta, thì quý vị thấy điều này nó rất là khác biệt. Cái tâm thức mình đó, mà nó bị giam nhốt trong cái gì thì nó là tù ngục. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo âu nè, phiền muộn nè, những cái thứ đó nó trấn ngự đời sống ta.
Thế thì các vị đặt mình vào địa vị của một ông vua, các vị cũng là một người tràn đầy phiền muộn bất an, phải thế không? Nếu lòng các vị mà nó sạch nhẵn hết những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, thưa các Phật tử, là chắc chắn một điều là các vị là người bình dân, hay các vị là một người không có chức vụ chi cả trong xã hội này, không phải địa vị, không phải danh vọng gì cả, các vị vẫn là một loài chim bay ngoài trời, vẫn là con quạ mi đậu nơi nào cũng hát được, nơi nào cũng là kho lẩm để ta ăn được, trời rộng thênh thang. Thì cái điều đó nó cho chúng ta một bài học như vậy, và nói những cái ví dụ như thế để quay trở lại một vòng. Cái quan trọng của chúng ta là thế này: ta hãy trân quý đời sống của mình, và làm thế nào để ngay trong đời sống này mình đếm được hương vị Phật Pháp, để giải trừ được cái lao ngục nó đã giam nhốt đời sống tâm thức của mình. Điều đó rất là quan trọng. Cái ví dụ thứ hai mình chia sẻ thêm để các vị thấy là những cái lo âu phiền muộn bất an ưu tư nó là một loại lao ngục. Ví dụ này nó gần với đời thường lắm, mà đã ngay trong đời sống chúng ta. Ví dụ như mình từng ở Việt Nam, ở đây thì các vị lớn tuổi đã đi ngang qua giai đoạn này. Đất nước chúng ta chiến tranh hoạn họa đau thương, và vào những cái năm chiến tranh đó sôi động nhất, thì thưa các vị, mọi người không biết được ngày mai, nhất là các bác đã từng tham gia quân đội, thì các vị biết là cái chết nó không có hẹn hò gì vào ngày mai cả. Mình đi ngang qua giai đoạn chiến tranh khốn khó vô cùng như thế, rồi mình cũng nếm một chút hoàn cảnh xã hội sau năm 75. Mình mơ ước có một cái không gian nó thoáng đãng, nó yên bình, nó tự do, để đời sống mình sống ở giữa cái vùng đất hứa, rồi nó rất là thiên đường, không phải lo âu, không phải phiền muộn, không phải ưu tư gì cả. Thế rồi 20 năm, 30 năm chật vật nơi vùng đất này, có người đã 30 năm, có người 10 năm, thời gian tuy nó có khác nhau. Thế nhưng mà các vị thử hỏi những người đã từng đi trước ta, năm nay 30 năm, 40 năm coi, lòng họ đã thanh thản, đã yên bình, đã loại trừ được những cái buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn khỏi tâm thức chưa? Vẫn chưa. Có phải vậy không? Nghĩa là mình đi tới phương nào thì những cái lo âu, phiền muộn, lo lắng, bất an của đời người nó vẫn búa dây tâm thức mình, nó chưa hề buông tha. Đó là những cái gần nhất, cạn nhất trong cuộc sống đời thường. Rồi cái nỗi lo lắng cuối cùng của đời người ta phải đối diện, ta không thể trốn chạy đi đâu được hết, đó là cái gì? Cái già, cái bệnh, thưa các vị, nó không bao giờ buông tha mình. Mình chạy tới phương nào nó đi theo mình phương ấy, chứ nó không hề buông tha các vị. Và thưa đại chúng, là ta tìm đến những cái trung tâm tu học, ta nghiên cứu giáo lý đạo Phật, ta thực tập tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, hoặc là thực tập thiền, cái điều gần gũi cạn nhất đó là làm thế nào để đời sống ngay trong hiện tại này, thân này được an, tâm này được vui, giải tỏa bớt những cái phiền muộn âu lo nó bủa vây, nó nhẫn chìm đời sống mình. Đó là phương pháp tu của chúng ta. Và từ cái bước cạn nhất, mình thực tập để nuôi dưỡng thân trước, rồi mình mới thực tập nuôi dưỡng tâm. Và tâm mình nó đủ năng lượng, tức là mình sẽ giác ngộ được trong cái chiều sâu tâm thức mình, nó có cái gì sinh và diệt, có cái gì không sinh diệt. Và mình đi vào cái chiều thâm sâu nhất, để ngay trong hiện đời nếm được hương vị chánh pháp, có thể đối diện được với cái chết mà không có hoảng sợ. Đó là cái điều cuối cùng của người tu chúng ta đi tới. Thế nhưng mà cái điều cạn mình chia sẻ để các vị ứng dụng trong cuộc sống đời thường, đó là làm thế nào để làm cho lòng mình nhẹ vơi những cái ưu tư, những cái phiền muộn, lo lắng, bất an, giận hờn, nó rời tâm mình nó ra đi, để sống giữa cuộc đời này mình tự hào là mình sống từng ngày xứng đáng. Bằng không thì cho các vị làm hoàng đế 50 năm các vị vẫn thấy mình chưa làm hoàng đế ngày nào cả. Và cái điều chia sẻ đầu tiên là các vị làm thế nào để thân mình nó có được cái sự bình an. tu mình phải làm điều đó. Điều căn bản dễ dàng nhất á, thân cho an. Và các thầy thường phục nguyện cái câu là thân an tâm tâm lạc, phải không? Thân an tâm mới vui. Thân với tâm hai cái nó có cùng một nhịp đập, thưa các vị. Thân thế nào thì tâm thế ấy. Tâm các vị bất an thì thân các vị nó sẽ bất an theo. Lòng mình mà sôi sục giận hờn thì mặt mình ra sao? Như tiêu diện. Không cần mình giấu giếm gì cả. Nghĩa là cái niềm vui nó có trong tâm các vị thì mặt các vị rạng rỡ niềm vui. Cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm các vị thì mặt các vị đầy dẫy cái năng lượng giận hờn, căm tức. Thế cho nên cái điều tu tập đầu tiên là mình làm cho thân mình an. Bây giờ làm sao cho thân nó an trước? Ví dụ như ở mức độ cạn, đời sống chúng ta nơi đây, về cái lĩnh vực vật chất thì thưa các Phật tử là an chứ không ai bất an cả. Không ai đến nỗi thiếu thốn. Mà người già thì thưa các vị chúng ta đều rất là an ổn vì cái an sinh xã hội ở đây cũng tương đối không tốt hơn những quốc gia như Canada hay Úc Châu. Thế nhưng mà chúng ta tạm sống được, chắc như vậy, phải không? Và người trẻ thì thưa các vị, có thể là các vị lo lắng bất an về cái chuyện đi làm và có người không có việc làm. Thế nhưng mà dường như cũng không ai đến nỗi khó khăn vô vàn giống như quá khứ chúng ta đã từng nếm phải ở Việt Nam. Thế nên về cái lĩnh vực vật chất đời thường thì chúng ta tạm coi như chúng ta có khả năng an ổn được. Thế nhưng mà cái bất an không phải xảy ra ở trong đời sống vật chất. Cái bất an nó xảy ra ở trong tâm thức của chúng ta trước, có phải vậy không? Cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là, thưa các vị, là do vì mình rất là lo lắng. Đi làm lãnh lương đàng hoàng, thế nhưng mà cái sự lo lắng nó vẫn đến với các vị thôi. Tại sao? Không có gì chắc trên cuộc đời này cả. Ta có thể có việc làm hôm nay và ngày mai có thể không có việc làm. Đó là cái lo lắng rất từ gần của cuộc sống đời thường. Lo lắng thứ hai là gì? Cái sự yên bình của đời sống gia đình này ta cũng không thể chắc được. Có người tự nhiên đang sống rất yên bình, gãy cái đùng. Đã có trường hợp đó xảy ra. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, những cái bất trắc của cuộc đời này nó chưa bao giờ nó thối lui lại, nó nhường cho các vị cả một đời may mắn. Cái gì nó cũng có thể xảy ra với đời sống chúng ta cả. Đó là mình nói chuyện người già, nói chuyện người trẻ chung chung. Nói đến người già thì sao? Thưa các vị, cái nỗi lo lắng là khi tuổi già đến rồi thì cái bệnh nó bất thường nó xảy ra với các vị. Rồi cái bệnh nó là cái chuyện kéo dài ngày tháng của giữa trần đời này. Cái cuối cùng là cái chết, thưa, cũng không ai chắc được là nó sẽ đến lúc nào đối với ta. Cho nên những cái bất trắc nó luôn đến. Cho nên cái yếu tố đầu tiên, thưa các vị, là cái sự lo lắng nó luôn dày xéo, bất nó đè nặng tâm thức ta. Đó là điều thứ nhất. Lo lắng công ăn việc làm, lo lắng tật bệnh, lo lắng hạnh phúc gia đình, lo lắng bệnh, lo lắng chết, vân vân. Tất cả những điều đó nó đè nặng đời sống ta vô cùng. Cho nên mình vượt thoát được lo lắng là hạnh phúc lớn thứ nhất. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là nó nhẹ hơn một chút. Thỉnh thoảng nó mới có mặt trong đời sống chúng ta là cái bực bội, cái buồn phiền, cái giận tức của các vị. Có những việc nhỏ xíu mà mình giận mấy ngày. Tôi không biết ở đây các vị có từng giận ai chưa. Chắc đôi lúc mình cũng giận. Và thưa các vị là mình cho cái cơn giận nổ bùng á, thì đôi khi nó có thể dễ chịu, nó có thể gây tan thương đổ vỡ, nhưng mà nó còn dễ chịu. Nhưng mà có những loại giận thầm thầm lặng lặng trong tâm thức các vị, nó như là một loại lửa rơm. Nó âm ỉ, nó đốt trong lòng ta, nó rất là khó chịu. Và cái sự tàn phá của cơn giận hay cái nỗi căm tức trong lòng, thưa, nó bào mòn năng lực đời sống ta rất là mạnh. Nó hủy hoại đời sống ta rất là lớn. Và Nếu các vị để ý thì thấy là mỗi lần mình giận á, mình nổi tức á, hơi thở mình nó hỗn hển, ăn không được, giận nó no rồi. Người ta nói giận no cành không đó, mà thật vậy. Giận thì cơm đã lỡ ăn rồi nó không có tiêu, và nếu mình chưa ăn thì thưa các vị mình ăn không được. Và người ta thử nghiệm điều này rất là đúng. Người ta cho một con mèo nó ăn một miếng thịt, và cho con chó đứng ra dưới bệ cửa sổ sủa ầm ĩ lên. Con mèo đó vừa sợ vừa giận vừa tức tối. Sau đó thì người ta thử nghiệm là cái con mèo kia ăn mất mấy tiếng đồng hồ thịt không tan được. Nếu nó ăn trong trạng thái bình thường, tâm nó ổn định, thì thưa vừa ăn xong thì thịt trong hệ tiêu hóa của nó tan rất là nhanh. Và từ cái điều này ứng dụng trong con người, thưa cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Khi các vị giận thì các vị ăn sẽ không tiêu, máu các vị nó bị những cái loại độc tố bị nhiễm độc. Có một lần đó người ta rất là kinh ngạc, vì chị kia cho con bú sữa xong thì đứa bé nó bị nhiễm độc và đưa tới bệnh viện thì cứu không được. Và khi người ta khám ra thì đứa bé kia bị nhiễm độc trong sữa của chị,